Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 32 phút sáng của ngày thứ hai. Và ngay sau đây thì Bảo Bảo xin được mời, kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng ơi, hôm nay thứ hai đầu tuần thì anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe Bảo Bảo.
Cái giọng anh Tiến Dũng có vẻ như là anh Tiến Dũng đang bị cảm phải không?
Không có, nó bị allergy, tức là mùa này thì thường nóng lạnh như vậy đó thì cũng hơi khó chịu khi mà mở hít lên, cái thứ vị cũng khó chịu về bị allergy. Nhưng mà giọng thì nó hơi nghẹt mũi chút xíu thôi. Nhưng mà trước hết thì chắc xin thông báo cũng như quý vị Tiến Dũng xin gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế. Phải nói rằng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay khá tốt, mặc dù thị trường về ở bên Trung Quốc thì nó cũng còn rất là tệ, đã giảm, thị trường chứng khoán mới đã giảm gần như 6%. Trong khi đó thị trường Hoa Kỳ thì lại khá tốt trở lại. Phải nói rằng những cái số màu xanh không lên nhiều, nhưng mà số màu xanh thì cũng rất là tốt. Hiện tại bây giờ Dow Jones đã lên được 57 điểm, con số hiện tại là 16.396 điểm. Nasdaq thì lên 2 điểm, con số hiện tại là 4.645 điểm. S&P 500 thì lên được 4 điểm, con số hiện tại là 1.926 điểm. Thinốt 15 là 2.16%, dầu thô thì tiếp tục giảm, một thùng dầu thô chỉ có 32.40 đồng. Một euro hiện tại đổi được 1.09 đồng. Và vàng thì lên khoảng 70, gần 80 xu, hiện tại một ao vàng là 1.099 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 3.08%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.490 đồng, bán ra là 22.590 đồng. Vàng thì mua vào là 33.020.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.100.000 đồng chẳng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin phải nói rằng khá nóng bỏng cho những ngày vừa qua. Thì vì biết rằng đoán sơ là biết cái bản tin này liên quan đến lô tô. Thưa vị, phải nói rằng lô tô gần như là khoảng, ví dụ không có nắm rõ, nhiều khoảng gần cả 90 lần số rồi, nhưng mà không có một người nào trúng. Cho đến ngày hôm nay thì con số tiền thưởng của Lottery đã lên đến 1.3 tỷ. Ngay cái bữa tối thứ bảy đó, khi mà sổ ra thì không có ai trúng đó, thì còn số tiền đã lên đến 949.800.000 đồng. Thì bây giờ sau khi mà thứ bảy sổ rồi đó mà không ai trúng đó, thì bắt đầu con số người của Hoa Kỳ đó, hình như là 44 tiểu bang đã ồ ạt mua, và con số tiền đã lên gọi là rapid, tức là lên rất là nhanh. Hiện tại bây giờ là 1.3 tỷ là con số đoán, nhưng mà có thể con số này sẽ lên nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ cách đây không lâu, vào năm ngoái đó, thì cái lời tuyên bố của cái những cái nhà sổ, công ty sổ số này đó, thì họ nói rằng có thể 1 triệu người, xin lỗi, 1 người trong gần như 210 mấy triệu người mới trúng được cái con số này, hầu như một trong tất cả, hầu hết tất cả những người dân Hoa Kỳ mới có thể trúng được một người thôi. Nó khó vô cùng cái thưa vị, nhưng mà bây giờ thì con số tiền này nó lên phải nói rằng rất nhiều. Trong khi đó, một cái điều mà thú vị nữa mà tôi nghĩ rằng có nhiều người mua vé số mà hầu như họ không bao giờ lãnh. Họ nghĩ rằng họ chỉ chờ cái con số đặc biệt để mà đi lãnh tiền mà thôi. Trong khi đó thì họ trúng những con số không phải là nhỏ, 1 triệu Mỹ Kim, cũng phải là ít chứ thôi, 1 triệu Mỹ Kim. Thì theo con số thống kê đưa ra đó, thì hiện tại bây giờ có đến khoảng 2 tỷ Mỹ Kim, 2 tỷ tức là 2.000 triệu đó quý vị, mỗi năm, và những người trúng cái vé số từ 1 đồng, 5 đồng cho đến 1 triệu đồng. Trong khi đó đến khoảng 111 cái vé trúng 1 triệu đồng hoặc là hơn nữa của năm 2015 hoàn toàn không có người nào lãnh hết. Cái điều này thấy rõ rằng người dân Hoa Kỳ mua vé số chỉ trong cái thời điểm mà nhất thời mua cho vui, nhưng mà hoàn toàn họ không nghĩ đến chuyện mà dò số. Nhưng mà để xin trở lại về cái chuyện vé số, thì quý vị nên nhớ cái tờ vé số chúng ta mua đó, chúng ta trúng, ví dụ như bây giờ 1 triệu đồng đi, quý vị có thể trả tiền thuế, tất cả mọi tiền thuế khác Chưa kể là vì lấy cái cash một lần đó thì chúng ta lấy ra 500 ngàn. Thí dụ quý vị trúng 1 triệu thì chúng ta sẽ được nhận 500 ngàn tiền mặt nếu mà chúng ta lấy một lần. Còn không, chúng ta chia ra 20 năm thì sẽ chia đều ra đưa cho quý vị. Nhưng mà 500 ngàn chúng ta cầm trong tay đó không phải là một lần là xong. Sau đó chúng ta phải trả cái tiền, cái bracket thuế đó lên đến khoảng 39.6%. Cái điều đó riêng về government của Hoa Kỳ rút ra khoảng 25%, rồi sau đó trừ thuế, khấu thuế nữa. Thì cứ tưởng tượng 500 ngàn chúng ta trừ ra 40% của 500 ngàn, thì chúng ta còn lại chỉ có khoảng chừng gần như khoảng 300 ngàn. Tức là chúng ta trúng 1 triệu, thì chúng ta cầm về trong tay đó là 300 ngàn, là thuế một năm đó thôi. Rồi sau đó chúng ta phải khai thuế. Thì 1 tỷ 3 đó, thì Dũng tính sơ sơ để chúng ta cầm tiền mặt về nhà đó, trừ luôn cả thuế năm đó đó, thì những người khoảng trên 600 ngàn, xin lỗi, 600 triệu Mỹ Kim. Cũng là không phải là ít, cái thu việc cũng rất là nhiều. Nhưng mà 1 tỷ 3 mà xuống hơn phân nửa rồi trừ thuế ra nữa thì còn có khoảng trên 600 ngàn một chút xíu. Thì chúng ta đừng có ước nguyện là chúng ta trúng 1 tỷ là thành tỷ phú liền. Trừ thuế lung tung hết thì chúng ta còn chỉ vài trăm triệu thôi. Nhưng mà con số tiền này phải là số tiền nhỏ. Và cái điều mà tối quan trọng của một người trúng số đặc biệt, cái number one to do, the first thing, nếu chúng ta trúng chỉ số, ví dụ không biết trong Việt Nam chúng ta có ai trúng trong cái những ngày tới sổ này hay không. Nhưng mà nếu quý vị có lỡ bị trúng số, cái thưa quý vị, có trúng số rồi đó, cái điều đầu tiên, quý vị nên nhớ, hãy nhớ cái lời này, tại vì tất cả các truyền thông họ đều dặn dò nếu bị trúng số, đầu tiên chúng ta phải mướn một người luật sư thiệt là tin tưởng. The trusted lawyers, we have to get one. Okay? Tức là chúng ta hãy tìm một người luật sư. Bây giờ thì chúng ta nên gọi luật sư trước đi. Có một cái, thường ta gọi là gì? Tức là có một cái lòng tin mạnh. Nghĩ chúng ta trúng thì chúng ta kiếm một người luật sư trước. Sau đó, cái người thứ nhì mà chúng ta nên cần đó là Certified Public Accountant, mà chúng ta gọi là CPA. Tức là hai người đó rất cần thiết nếu quý vị thật sự đã trúng một tờ giấy số rồi. Quý vị âm thầm lặng lẽ mà làm đó thì chúng ta có thể bị gặp nhiều rắc rối. Nhưng mà cái người luật sư và cái người CPA chúng ta phải có nếu chúng ta trúng một tỷ số đặc biệt này. Nhưng mà cũng quý vị có lỡ trúng rồi thì cũng đừng có quên Tiến Dũng nha. Và bản tin kế tiếp thì bản tin cũng khá vui cho vấn đề xăng. Phải nói là xăng những ngày qua tiếp tục giảm giá. Thứ nhất, thứ hai, chúng ta đã gửi bản tin. Thứ nhất là cái chuyện về xăng dầu nó surplus, tức là nó nhiều quá đi. Nó quá dư đến nỗi mà Hoa Kỳ không còn chỗ để mà chứa nữa. Và cái điều thứ hai nữa cũng lợi thế cho cái giá xăng đi xuống nữa đó, là về xăng dầu hiện tại bây giờ cái đồng đô la nó đã tăng lên. Cái đồng đô la tăng lên làm cho giá xăng nó lại rẻ ra. Ví dụ bây giờ chúng ta mua một đồng một galon, thì bây giờ chúng ta mua một đồng có thể đến một galon rưỡi, thì làm cho cái giá đồng Mỹ Kim có giá mà xăng dầu lại bắt đầu giảm giá. Theo con số đưa ra đó, thì có thể sẽ là unusual, nhưng mà cái điều người ta nghĩ rằng có thể xảy ra, tức là xăng có thể xuống một đồng cho một galon. Gas price could drop toward a dollar a gallon. Cái điều này không phải là khó, thưa vị. Hiện tại bây giờ có nhiều cái tiểu bang mà họ trả chỉ có một đồng 42 xu cho một galon. Nếu chúng ta vào cái Gas Buddy của cái app mà điện thoại đó, sẽ có nhiều tiểu bang chỉ có trả một đồng 42 xu. Trong cái average trên toàn nước Mỹ khoảng 2 đồng hoặc là dưới, hay như California là khoảng 2 đồng. Cái giá xăng sẽ trở lại, có thể trở lại một đồng một lon thời điểm 1999. Hiện tại bây giờ nếu mà những cái tiểu bang mà trả tiền xăng rẻ, không phải là nhất nhưng mà rẻ, thì chẳng hạn như là bên Texas, Alabama, Arkansas, Missouri, Oklahoma, South Carolina, khoảng dưới 1 đồng 75 xu hiện tại bây giờ. Nhưng mà theo cái đồng Mỹ Kim mà mạnh như vậy đó, tiếp tục tăng như vậy đó, thì xăng rất là sớm sẽ xuống chỉ còn có 20 đồng cho một thùng xăng, một thùng dầu, thưa quý vị, một thùng dầu, tức là $20 per barrel. Thì chúng ta nghĩ rằng cái chuyện này không phải là khó xảy ra nếu đồng Mỹ Kim gia tăng mà xăng dầu lại dư thừa trên thế giới hiện tại bây giờ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến AT&T. Quý vị nào mà trước đây dùng AT&T mà không có được unlimited data đó, thì bây giờ AT&T là tiếp tục offer. Nếu quý vị đã chưa bao giờ xài DirecTV hay là xài cái Uverse TV, thì chúng ta có thể gọi là subscribe, tức là đăng ký để dùng cái DirecTV hay là Uverse TV đó, thì chúng ta sẽ được AT&T offer cho cái wireless cell phone chúng ta đó là unlimited data. Đây là cái chiều mà mới nhất của AT&T đưa ra cho cái năm 2016 này, thưa quý vị. Trong khi đó thì một bản tin nữa thì cũng khá thú vị, nói về cái tình hình địa ốc ở Hoa Kỳ. Theo như cái nguồn tin đưa ra từ Realtor.com thì họ nói rằng cái những người dân Hoa Kỳ mua nhà đó thì nó có phần chậm lại chứ không có tăng lên như trước đây. Nhưng lý do tại sao mà nhà chúng ta trả giá càng trả thì nó lại càng hố. Xin lỗi, không phải hố ở đây mà tức là không mua được căn nhà. Ví dụ cái nhà bán 150, chúng ta trả đúng 150, mua không được, có những người khác mua 155.000 chẳng hạn. Hay cái nhà lên 100, chúng ta trả hơn 1-2.000 cũng không mua được luôn. Nhà mỗi ngày càng hot. Cái lý do thứ nhất mà cũng là lý do mà duy nhất đó là China. Quý vị nhớ hiện tại bây giờ bên Trung Quốc cái tình hình về chứng khoán của họ đó rất thê thảm. Nó hầu như có nhiều người tiên đoán là bubble, tức là nó cái thùng rỗng mà kêu rất to, tức là những cái data mà report mới đây nhất đó thì nó hoàn toàn nó không mát với những gì mà trước đây Trung Quốc thường nói. Chứ hàng họ nói là lợi nhuận sanh ra hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, cái thử đưa ra thì có vài trăm triệu thôi, nó hoàn toàn không chính xác, làm cho mất lòng tin những người gọi là đầu tư. Chứ giới investor họ rút tiền ra rất nhiều. Đầu tiên là họ có thể mua vàng, thứ hai nữa là họ mua nhà, mà nhà là hai chỗ mà họ có thể đi qua mua, đó là Canada và Hoa Kỳ. Và đồng thời cũng có bên châu Âu nhưng mà không nhiều, mà nhiều nhất là Hoa Kỳ. Riêng về cái năm ngoái không thôi đó, Trung Quốc đã đổ vào khoảng 8 tỷ 6 tiền để mà mua những cái commercial hay những cái building lớn hay những cái apartment vân vân. Theo cái CBRE, họ đã đưa ra thống kê và họ nói là càng ngày những người investor Trung Quốc đã rút tiền ra và mua nhà rất nhiều ở Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cái người hay là quốc gia mà đầu tư về địa ốc Hoa Kỳ nhiều nhất là đứng đầu là ở Canada, thưa quý vị. Nhưng mà đứng kế đó là Trung Quốc, là China still ranks second behind Canada trong cái chuyện mà đầu tư về địa ốc ở Hoa Kỳ. Và chúng ta nhớ một điều nữa là nhà cửa hiện tại bây giờ chúng ta rất là khó mua khi mà chúng ta cạnh tranh với những người Trung Quốc. Và Trung Quốc mua nhà ở Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết rồi, không thể nào họ mua qua cái đường gọi là finance được. Họ chỉ mua hay là mortgage, họ chỉ mua bằng tiền mặt. Mà tiền mặt thì chúng ta không thể nào cạnh tranh nổi với cái tiền mặt hiện tại bây giờ trên ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến casino. Quý vị nào đã từng đến Las Vegas thì ta cũng thấy mỗi năm thì có rất nhiều người để đi Las Vegas. Để thứ nhất là họ cũng thử vận may, hay là chưa bao giờ đến Las Vegas là cái thiên đường của tội lỗi, thì họ đến đây để mà cho biết. Thì trong những ngày vừa qua, phải nói rằng ở bên casino Nevada, họ bắt đầu tuyên bố những cái sự lỗ lã. Riêng về cái năm ngoái không thôi đó, họ đã lỗ lên đến khoảng 662 triệu Mỹ Kim. Và từ so với năm 2009 đó, thời điểm đó là cái thời điểm mà suy thoái đó, họ lost đến khoảng 6 tỷ 8. Và con số lỗ lã này thật sự ra là casino thôi, chứ không phải là tất cả những cái thương mại hay là kinh doanh ở Las Vegas bị xuống, thưa vị, chỉ có casino không thôi. Tại vì họ thống kê ra đó, cái những cái casino đó của năm khoảng 271 cái casino ở Nevada thì họ collect vào năm 2015 á, là 24.6 tỷ. Thì năm 2010 chỉ có 21 tỷ mà thôi, cái con số này nó tăng lên. Nhưng mà lý do tại sao mà họ vẫn tuyên bố lỗ? Cái lý do là cái casino họ không có thu tiền của những người đánh bài. Vì những người đến đây đó không phải đánh bài, thưa vị, họ đến đây họ đi, thứ nhất là họ spend tiền vào nhà hàng. Họ tiêu tiền vào nhà hàng, rất nhiều những hàng sang trọng, họ ăn uống, tức là không có tiết tiền, nhưng mà họ không đánh bài. Và những cái show mà nổi tiếng đó như là Jennifer Lopez hay là Britney Spears hay là những cái Chris Angel vân vân, rồi những cái game, những cái show, những cái gọi là cái magic, tức là về ảo thuật đó, họ bỏ tiền rất là nhiều, nhưng mà ngược lại họ không có ngồi xuống để đánh bài. Thì chúng thấy rằng càng ngày người dân Hoa Kỳ càng ý thức được tiêu tiền hay là tiêu khiển, không phải đánh bài mới là tiêu khiển, nhưng mà họ ăn chơi rồi game cũng là điều tiêu khiển, và Dũng cho rằng đây là sự tiêu khiển khôn ngoan hơn là ngồi xuống cái bàn đánh bài để mà thua rồi cay đắng, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, nói về xe. Chúng ta nhớ hồi năm ngoái đó, cái Honda Civic bắt đầu có nhiều người không thích lắm. Cái lý do vì họ đã thay đổi cái mẫu mã thì làm cho nhiều người thanh niên không thích. Nhưng bây giờ thì năm 2016 bước qua đó, Honda Civic đang đứng đầu về cái sự yêu mến của những người yêu cái Honda Civic trước đây. Họ nói là cái hình dáng nó sporty hơn, thể thao hơn, so với năm 2015. Và hầu như là nó khá hơn. Nhưng mà năm ngoái đó thì Toyota Corolla cũng như Hyundai Elantra đứng đầu. Nhưng mà năm nay thì Honda Civic bắt đầu có nhiều người để ý đến, và đặc biệt miền Bắc Mỹ rất là nhiều người thích. Nhưng mà nói về năm 2015 đó, là cái xe bán chạy nhất là xe Toyota Camry, thưa quý vị. Và xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin hữu ích buổi sáng ngày hôm nay. Và hình như thì cái lô tô sổ số đó anh Tiến Dũng, thì đây là lần đầu tiên trong kỷ lục của nước Mỹ, cái con số mà trúng nó lên tới 1 tỷ 3 phải không anh?
Đúng rồi bà Bảo, còn đây là con số đầu tiên và kỷ lục, rồi con số lên đến hình như là trên 1 tỷ là đã kỷ lục rồi, nhưng bây giờ 1 tỷ 3. Và quý vị cũng thường hỏi là lý do tại sao trước đây hàng mấy chục năm, cả trăm năm về trước đến nay bây giờ mới có cái số 1 tỷ. Cái thưa quý vị rất đơn giản, trước đây thì cái số, cái lô tô số đó, cái thể lệ nó, hay là cái về cái tỷ lệ nó trúng nó cao hơn. Thì bây giờ sau khi cái lô tô đó họ xét lại đó, họ làm là cái tỷ lệ nó trúng chỉ có một người duy nhất có thể nói như vậy là trúng trên toàn khoảng 44 triệu bang Hoa Kỳ. Vì thế con số người trúng nó khó vô cùng, nó khó lắm. Một trong 210 mấy triệu người thì thật sự con số này nó khó vô cùng. Nếu mà trúng đó thì chúng ta có thể ôm trọn số tiền này về, nhưng có thể trong những ngày sắp tới đây cũng không có người trúng nữa vì cái số trúng nó quá là khắt khe đi. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng mua thử coi đâu cái nơi trời kêu ai nó giả thì sao, thưa vị.
Dạ vâng, thì anh em mình sẽ hy vọng rằng trong cộng đồng người Việt mình sẽ có một người lucky giành được cái giải này, phải không anh?
Thường Dũng nghĩ rằng có người Việt chúng đã biết đó, nhưng mà khoảng chừng vài tháng sau chúng ta mới biết được tên người đó. Mà khi đã biết được tên rồi đó, thì không biết người đó ở phương trời nào đó mà bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh cho buổi nói chuyện sáng ngày hôm nay. Và không quên bấm chúc anh có một ngày thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.